Người bảo gì, anh em cứ việc làm theo. Anh chị em rất thân mến, nếu như tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã nói với gia nhân, người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Và họ đã đến nghe Chúa Giêsu bảo, Chúa Giêsu nói hãy múc nước để đổ đầy 6 chung đá đi. Và họ đã múc nước đổ đầy 6 chung đá và Chúa làm phép lạ để biến nước thành rượu. Cách đây 164 năm tại Lộ Đức, miền Nam nước Pháp, Đức Mẹ cũng đã nói. Đức Mẹ nói gì? Chúng ta hãy nghe câu chuyện của Thánh nữ Bernadetta kể lại. Ngài nói đó là vào 11 tháng 2 năm 1858, Benedetta 15 tuổi cùng với hai bạn nữ khác đi ra bờ sông Gây để hái củi, lựa củi về để nấu. Khi đến bờ sông thì hai bạn kia đi xa hơn, còn Benedetta thì quanh quẩn tìm củi ở cái hang mà Masamien gần đó. Thì bỗng nhiên nghe tiếng động, Benedetta nhìn lên và nhìn xa xa về cánh đồng cây cối thì không thấy cây rung chuyển, không thấy gió mà nghe tiếng động. Và Benedetta ngước mắt lên nhìn đến hang Lộ Đức thì thấy một người phụ nữ khoảng tầm 16-17 tuổi thôi, xinh đẹp lắm, mặc áo trùng dài trắng, lưng thắt đai màu xanh da trời, tay chắp lại, trên tay phải có đeo trạng trụ bên côi, và hai bàn chân thì có hai bông hoa hồng màu vàng. Benedetta kinh ngạc, không thể tin vào mắt của mình, cho nên dụi mắt này xem là có phải là mình bị choáng không. Dụi mắt xong nhìn lên thì vẫn thấy bà đẹp đứng ở đó. Benedetta bùn rùn chân tay và xỏ tay vào áo thì thấy trong áo mình có trạng trụ bên côi, cầm lên và tính giơ tay lên để làm dấu thánh giá, mà kinh hoàng quá, tức là nói như các bạn trẻ bây giờ là đứng hình, giơ tay lên không được. Rồi Benedetta lại thấy bà đẹp đấy, giơ tay lên, và lần tiếp theo thì Benedetta mới giơ tay lên làm dấu thì giơ lên được. Và bắt đầu trên tay Benedetta lần chuỗi bên côi và thấy bà đẹp ấy cũng lần chuỗi với mình. Tuy nhiên miệng không nhấp máy, không mấp máy, lần chuỗi trong cái gọi là tương tác qua ánh mắt và nụ cười. Bà đẹp ấy nở một nụ cười đẹp lắm với Benedetta. Và sau lần chuỗi xong thì bà đẹp ấy biến đi. Hai bạn kia trở lại, Benedetta hỏi rằng là: này, các bạn có thấy gì không? Hai bạn kia nói không, không thấy gì cả. Rồi hai bạn kia hỏi: vậy thì bạn thấy gì? Và Benedetta kể lại cho hai bạn ấy nghe. Và hai bạn ấy nói rằng là: Thôi, đi về. Và từ nay đừng trở lại chỗ này nữa. Nhưng mà Benedetta nói rằng là: không, mình sẽ trở lại, bởi vì trong lòng được thúc giục là sẽ trở lại. Đến ngày Chủ nhật, Benedetta trở lại hang đá Công Đức, và đó là lần thứ hai bà đẹp ấy lại hiện ra và hỏi Benedetta rằng là con có đồng ý sẽ quay lại đây trong suốt 15 ngày không? Benedetta nói dạ, con đồng ý. Và cứ như vậy, trong suốt 15 ngày, Benedetta đến ngày, đến giờ đó là đến hang đá Lộ Đức và gặp bà đẹp ấy hiện ra với mình. Benedetta và bà đẹp ấy nói với Benedetta ba điều. Thứ nhất là hãy về nói với linh mục xây ở đây một ngôi đền thờ để thờ phượng Chúa, kính mến Đức Mẹ. Thứ hai là hãy cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối trở về. Thứ ba là hãy múc nước ở đó mà uống. Thì Benedetta tưởng rằng là nước ở bờ sông đây, Benedetta đi ra bờ sông múc. Bà đẹp biết không, không phải, nước ở chỗ dưới chân con á. Benedetta nhìn xuống thì thấy ở đó có một chỗ vùng nước nhỏ thôi thì cũng không được, cho nên Benedetta mới đưa tay của mình cào đất để thành một cái lỗ cái vũng sâu, và khi cào đất như vậy thì thấy nước bắt đầu tuôn chảy ra. Benedetta múc lên lần thứ nhất rồi lại đổ xuống, múc lần thứ hai vẫn thấy nước chưa trong, đổ xuống, múc lần thứ ba vẫn còn thấy đục, đổ xuống, múc lần thứ tư thì nước lần này trong hơn và Benedetta bắt đầu uống. Và Benedetta hỏi rằng tên bà là gì? Bà mỉm cười và nói ta là Đức Vô Nhiễm Nguyên Tổ. Chúng ta thấy năm 1858 Đức Mẹ mới hiện ra với Thánh Đức Benedetta và nói ta là Đức Vô Nhiễm Nguyên Tổ. Trước đó hơn 100 năm, Thánh Alphonso khi thành lập dòng Chúa Cứu Thế năm 1732 và Thánh Alphonso đã lấy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ làm bổn mạng của nhà dòng. Và ở Huế đây chúng ta có dòng có Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ. Như vậy là mặc dù Đức Mẹ hiện ra để mà khải danh của Ngài đương thời, nhưng trong lòng tin và trong tinh thần đạo đức của Hội Thánh, các Thánh đã ghi nhận Đức Mẹ là Đức Vô Nhiễm Nguyên Tổ, và điều đó đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Đức Mẹ. Và Đức Mẹ nói ai đến cầu nguyện và hãy múc nước này mà uống đó được chữa lành. Và quả đúng như thế, các trung tâm hành hương Đức Mẹ trên khắp thế giới nhiều lắm. Fatima, Lộ Đức, Guadalupe, La Paz, Đức Mẹ La Mã Bến Tre, Việt Nam, nơi Việt Nam chúng ta là có Đức Mẹ La Mã Bến Tre, có Đức Mẹ Tràng Kiệu, có Đức Mẹ La Paz, bây giờ có Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Mẹ Tà Pao, Việt Nam chúng ta cũng là nhiều, rồi các nước đều có nơi để thờ phượng Đức Mẹ. Tuy nhiên, nơi mà xảy ra nhiều phép lạ nhất và xã hội công nhận nhiều nhất ấy là trung tâm hành hương Thánh Mẫu Đức Mẹ Lộ Đức. Bây giờ đã có hơn 7.000 hồ sơ của các bệnh nhân gửi đến tòa thánh để xác minh rằng phép lạ xảy ra cho mình được khỏi bệnh một cách phi thường ngoài sự can thiệp của y khoa. Cho đến nay, tòa thánh đã cứu xếp một cách cẩn thận đến nỗi mà tòa thánh nói rằng là cứu xếp mà chuẩn nhận phép lạ xảy ra tại nơi này nơi kia đâu kỹ hơn cả việc chứng nhận phép lạ xảy ra đối với các thánh, các chân phúc làm phép lạ để được án tuyên thánh. Thì tại Lộ Đức, tòa thánh đã xác nhận 70 phép lạ là được chữa lành một cách phi ra ngay sau khi một tháng sau thôi, là ngày 1 tháng 3 năm 1858, đối với chị Catherine Latapi, 38 tuổi, người Pháp, chị bị bại liệt 18 tháng, không đi được, và nghe Đức Mẹ hiện ra tại chỗ Đức, trước đó 2 tuần trước đấy, thì người nhà đem chị đến và lấy nước ở hang đá Đức Mẹ cho chị uống, và ngay sau đó chị được lành và chị đứng dậy đi được. Đó là phép lạ đầu tiên của thành công nhận. Phép lạ cuối cùng, phép lạ thứ 70 xảy ra năm 2008 đối với một nữ tu lớn tuổi là nữ tu Benedicta Moria, cũng là người Pháp mà là 81 tuổi rồi. Nữ tu này bị một chứng bệnh gọi là chứng bệnh hiệu chứng đuôi ngựa, tức là bị viêm tủy ở từ lưng trở xuống và hai chân bị bại liệt, không đi lại được. Hội đồng bác sĩ năm 2008 mời sơ đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức, và sơ nói rằng là trong cuộc đời tôi chưa bao giờ đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức trong tư cách là bệnh nhân, cho nên khi mà được hội đồng bác sĩ tổ chức đi như vậy thì tôi vui mừng lắm, hoan hỷ lắm, cho nên hành hương đến Đức Mẹ Lộ Đức. Và sơ nói khi mà đến nơi đó thì đối diện với Đức Mẹ ở Lộ Đức, và sơ cảm nhận được sự hiện diện của Đức Mẹ và Thánh Nữ Benedicta ngay trước mặt của mình. Đến đó thì sơ nói tôi không xin ơn chữa lành, mà tôi chỉ xin cho mình ơn hoán cải và thêm sức mạnh để đi tiếp hành trình bệnh nhân của tôi. Và sau khi cầu nguyện với Đức Mẹ tại hang đá xong, múc nước uống, trở về tu viện, tối hôm đó sơ cùng với quý sơ trong tu viện chầu thánh thể để hiệp thông với Lộ Đức cầu nguyện cho các bệnh nhân. Và trong khoảnh khắc mà chầu thánh thể đó, đến khi mà phép lành thánh thể được dương lên cao và được ban ra, thì sơ nói rằng tôi cảm nhận được một sự hiện diện của Chúa Giêsu đang hiện diện thật trong bí tích thánh thể. Và ngay khi mà phép lành được ban ra thì tôi cảm nhận rằng là trong người mình ấm lên và tôi thấy tôi được lành. Và khi về lại phòng thì sư bắt đầu tháo các dụng cụ y tế, nào là những máy móc rồi các dây kẹp hỗ trợ thần kinh, tháo ra hết và bắt đầu đi được. Ngày hôm sau sơ mới đi báo cho các bác sĩ biết về tình trạng của mình, và các bác sĩ đã kiểm nghiệm, sau đó là làm hồ sơ xác định đây là một sự chữa lành phi thường, không phải có sự can thiệp của y khoa. Và đó là phép lạ. Đến hôm nay là phép lạ thứ 70 mà giáo hội công nhận. Còn hồ sơ là chất cao núi thế này này, là những người được lành mà gửi hồ sơ về tòa thánh để xác minh là mình được lành nhờ Đức Mẹ. Mà Đức Mẹ nói gì? Đức Mẹ nói tại Lộ Đức, Đức Mẹ tuyên xưng mặc khải mình, ta là Đức Vô Nhiên Nguyên Tổ, và nói ba điều. Thứ nhất là hãy xây nhà thờ đỡ kính Chúa, kính Đức Mẹ, điều đó đã xảy ra. Thứ hai là cầu nguyện cho các tội nhân được sám hối trở về. Và thứ ba là múc nước nơi hang đá Lộ Đức mà uống, ai uống thì được lành. Như vậy tại từng nơi Cana cũng có nước biến thành rượu, tại Lộ Đức cũng có nước, nước đó nói Chúa Giêsu đâu là vọt lên một dòng nước hằng sống, để ai đến múc nước đó là nước mà Đức Mẹ chỉ cho đó. Đức Mẹ chỉ cho múc nước đó mà uống con, không phải là ngoài sông đâu, mà là nước ngay cái chân Đức Mẹ của Đức Mẹ. Và như vậy Đức Mẹ đưa chúng ta đến gặp Chúa Giêsu, để nơi Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống được tôn trào, để rồi nơi Chúa Giêsu chúng ta được chữa lành trong cơn đại dịch. Bây giờ chúng ta không cầu nguyện cho dịch bệnh chấm dứt nữa, mà chúng ta cầu nguyện